Tại sao tôi xuống địa ngục? Nằm đêm mất ngủ. Không biết tại sao tôi tự nhiên mất ngủ, nhưng mà không biết mình làm để mất ngủ. Mình mất ngủ mà không biết. Mình chỉ biết xài không à, biết đem vô không à, mà không biết giải. Thì nó bệnh. Ai hại mình, ai hại mình? Chính mình là người hại mình. Cho nên những vị tu người ta thấy là chết rồi đi xuống địa ngục đó ông, có trình đó ông. Nhưng không biết tại sao tôi xuống địa ngục. Mà tôi điên tôi xuống địa ngục. Tôi thông minh như vậy mà ma quỷ thì bắt đưa cũng được. Nhưng mình đã làm cho mình hạ cái phẩm chất khó, thần kinh của mình càng ngày càng xíu. Lúc mình chết ra một cái là đi hắc bạch không có phân đó. Đi với người say rượu rồi ma quỷ nó rước. Đó, người ở thế gian tới xíu Úc mà không biết đường lối, không có bình tĩnh đi bậy bạ cũng bị người ta hết vậy. Còn hút hồi gì mà xuống địa ngục thì ma quỷ nó rước mình như không. Đó là đi vô khỏi tối tâm.
Địa ngục là ở đâu? Tôi hiểu địa ngục là ở đâu? Thiên đàng cũng do tâm mà địa ngục cũng do tâm. Ở nơi tâm của các bạn mà thôi. Nếu cái tâm của các bạn hướng về chân tâm thanh điển sáng suốt, các bạn ở thiên đàng. Mà nếu cái tâm của bạn, các bạn tâm tối đấu tranh muốn hơn thế nào thì lần các bạn giải xuống gì bực bội cái nguồn điểm đó, tâm nó cũng đang bị hạ thần bỏ tật, cũng làm việc về đời mà về tính chất sân si buồn khổ đó là gì. Cho nên địa ngục trần gian chúng ta đã thoát ra. Cho ra từ chút, từ lý, nhỏ mõm từ chút, eo hẹp từ chút, không có quan hệ. Và điều là gì? Trừng trị là nó trừng. Chứ nếu phong hồn mà chết rồi xuống điều là đi vô trong cái chỗ trừng trị, lý tiếp. Không còn giáo dục mà nghĩ là khuyên dạy, cũng như được nghe qua những lời chỉ bị chân chân gian hạ bày xéo từ ly từ ti thế cho con chân chân mà làm. Tôi đã tăng tốt vô cùng. Bây giờ con người của chúng ta dùng những người bảo đảm là nó phải xuống địa ngục. Các bạn dùng thần sắc của nó và ngôn ngữ của nó đều là sai trái mà không hay. Tâm linh mất hẳn. Tranh đấu hơn thua cái gì. Rồi nó tưởng nó là hay. Nó tưởng gian. Nó bị kẹt ở trong cái thế tôi thật. Không có. Đó. Cho nên ông cờ đã cho nó cơ thể tự động phát triển vô cùng. Nó không biết thì nó sẽ gian nó rồi. Gian đó, gian trong điều luật. Ngay nó còn sống đẹp, còn nghĩ nó không còn nữa. Nó không còn tâm linh. Nó nghĩ một câu nào cũng là eo hẹp. Nó không có ngoại cảnh thì nó không có sống. Là nó mất tâm linh, còn nếu nó hướng về tâm linh nó thấy tôi phải sống như gì, thì nó được giải thoát. Giải thoát đâu còn để địa ngục. Mà nếu không có ngoại cảnh ấy, thì tôi chết, không có tiền tôi chết, không có tình yêu tôi chết. Cái đó là bị xuống địa ngục. Tâm linh đâu có, sự sáng suốt không có, phải xuống sự tối tâm, và tối tâm đó không có bà bạc nữa. Tới cần gì trừng trị nó mới tiêu bạc. Là địa ngục là tổ trừng trị.
Cánh có phụng ba không em? Cánh đấy. thiền á, thiền cho nhiều mà không biết tháo gỡ thì thiền cho lắm, con xin địa ngục
hay không? Thiền mà không biết tháo gỡ, không biết xây dựng cái trí ý, không biết niệm Phật, trí ý không có mở điển, điển không có hút, không có lúc lên, thì chỉ có đi xuống địa ngục à. Còn thiền mà ngồi mà tập thể tháo, ngồi một kiểu một cái nhiều giờ hơn thiên hạ, để làm gì? Mà trong này cái tâm không có mở, còn ghét, còn hờn buồn, còn hận, còn tủi, là xuống địa ngục. Còn cái tâm mà lành á, đụng tới là nó mở rồi. Người ta chửi mình, cắt á. Thương thì không chửi được. Ghét người đó phải dạy được. Mình biết người đó quý. Thì cái tâm từ bi mình mở và xây dựng được tâm từ bi cái đó thôi. Mình hiểu không? Khi mà nó định rồi, cái gì mình thấy không có cái gì hết, không có gì quan trọng. Chỉ mình động loạn, mê buồn ghen chấp cho mình sáng rồi, không có gì hết. Ai nói gì trong mình không có gì hết, bởi vì rốt cuộc đâu vào đây mình phải bảo tiếp rồi cũng xong à, có gì đâu. Người ta nói thiên kê là này kia kia nọ, bán nhà bán cửa, rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi. Tại vì nó hiểu tới người ta mới thấy khía cạnh đó thôi, còn toàn diện thì không có. Nếu mà thiên cơ mà bỏ chạy thì ông trời chạy mất rồi. Còn hoài đó. Thế không? Cứ yên ổn không có lo gì hết. Lo là cái xác mình. Bây giờ mình đang chôn trong cái xác. Xác này là cái mồ, cái mã. Chôn cái hộp. Bây giờ mình thoát khỏi cái mồ. Xác này là cái mồ tranh chấp. Không có hiểu.
Ở thế gian làm khổ người khác thì xuống địa ngục bị trừng phạt thảm khốc. Nhưng người ở địa ngục hành tội người quá tàn nhẫn như vậy, họ có tội không? Nếu có tội thì hình phạt mà họ phải chịu như thế nào? Hay họ có quyền tàn nhẫn mà lúc nào cũng vẫn sống xây xây, luật nhân quả không tác động đến họ?
Nguyên vụ và cố ý hai cái khác nhau, như tôi đã cách nghĩa ở bên trên. Nguyên vụ là không có tội, và cố ý là tự giam mình, chứ chẳng ai buộc tội. Vì quy luật sẽ sắp đặt như vậy. Nếu các bạn cố ý từ đây các bạn bước ra đường, ta nói là bản cấm, nhưng mà anh cứ dịch đi, anh cũng không cần người khác. Chứ đương nhiên xe nó phải đụng. Hỏi cái xe đó cố ý không? Nó sẽ không cố ý, vì nó đang chạy đúng luật của nó. Còn đây mình cố ý, hay là sơ ý, thì mình phải bị. Còn cái kia người ta làm việc về nhiệm vụ trong tình thương và đạo đức, xây dựng cho nó tiến hóa thì khác.
Quả địa ngục được mô tả trong sách Địa ngục Du Ký. Như vậy là địa ngục có thật chứ không phải là do sự tưởng tượng quan đường. Xin thầy cho biết quả địa ngục này ở đâu? Trên mặt đất, bên trong quả địa cầu, hay ở một quả địa cầu nào khác hơn quả địa cầu này?
Không xa chúng ta. Địa ngục là do tâm. Cho nên Địa ngục Du Ký cũng có nói do tâm. Sự sáng suốt của chúng ta, nếu không chịu vun bồi sáng suốt tiến hóa đi lên, thì chúng ta gặp phải sự tâm tối. Mà sự tâm tối đó thì do đâu hút chúng ta? Do tâm lực và địa lực là thể xác chúng ta hút. Mà hút dần dần những người chết xuống địa ngục, các bạn tự xét rõ ràng. Trước khi chết, người sẽ yếu dần dần, rồi hút dần dần xuống bàn chân, rồi đi bước qua một giới tâm tối ở thế gian này. Không xa bao nhiêu, bước qua giấc tường bên kia là địa ngục, không đâu hết. Thiên nhiên vẫn đang sống với chúng ta, và cõi thiên vẫn đang sống với chúng ta, vì chúng ta còn tâm tối, tưởng là cái xác này là đủ sức bảo vệ phần hồn. Thì thật, thiên nhiên vẫn đang sống chúng ta, cho chúng ta, với chúng ta, vì mỗi người có một sự may mắn riêng. Các bạn thấy, người này được sự may mắn này, người kia được sự may mắn ai giúp, ngoài sự tưởng tượng. Cho nên các bạn đã ra đây, các bạn thấy rằng có những người vượt biên, những người đau khổ, thấy việc không thành nhưng vẫn thành ai giúp. cho nên vì phước của một mỗi gia trang, vì phước đức của mỗi cá nhân mà được tái hưởng một phần sáng suốt cứu độ, cũng như cứu quyền thất tổ đã ân ban chúng ta, chúng ta mới thấy rõ rằng ngày nay tôi có sự may mắn hiện tại cũng nhờ âm đức của cha mẹ. Vậy thì tôi phải thực hiện chữ hiếu đối với cha mẹ. Rồi tôi, khi tôi thực hiện chữ hiếu là tâm thức tôi nó được nhẹ nhàng và tôi hướng thượng. Và càng hướng thượng tôi phải hiếu thảo với Thượng Đế cả không vũ trụ. Tôi mới buông đồi chiến lực để giải thoát. Thì không còn cảnh địa ngục. Cho nên chúng ta chủ trương trung tâm bộ đầu, hướng thượng để tu học và để phát triển vô cùng. Đó là chúng ta tự phát ngay chúng ta lúc đang sống tại thế gian. Các bạn đang hành cái pháp này là bắt các bạn là người tự kiểm chứng sự giải thoát cảnh địa ngục rõ ràng, không bị cuốn địa ngục. Vì những người không tu cho nên dễ bị tâm lực là dâm dục, địa lực là thể xác, yếu hẹp, thu hút vào thân điển của các bạn. Cho nên lần lần các bạn phải đi xuống dưới càng ngày càng yếu hèn hơn, rồi trong giờ phút lâm chung bị quỷ sứ nó rước thì cảnh địa ngục ngay ở dưới này. Trốn khỏi tâm đầu của các bạn là địa ngục chứ không đâu, ở dưới này không có xa. Cho nên quỷ sứ có thể có nhập xác của người đang sống cũng có, mà có thể nhập xác người đang sống cũng có. Cho nên thầy bùa này cái kia nó mượn lực của ngũ hành để ám hại chúng sanh. Đó là một điều làm bất chánh và đáng tội. Cho nên chúng ta tu về cái phương pháp này, nuôi về đường cũ, nẻo xưa để chúng ta thanh tịnh, an lành để trở về. Vì chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ xuống thế gian học hỏi, tiến hóa và xây dựng cho lẫn nhau và thực hiện tình và đạo đức.
Địa ngục do các vị Phật sư cai trị, nhưng sao lại dùng những nhân viên thừa hành có tâm địa quá lạnh lùng, tàn nhẫn?
Vì luật là luật. Nếu mà không giữ đúng luật, vì luật này vừa thấy vừa sát nhưng mà vừa cứu. Cho nên các bạn đọc kỹ rằng khi mà bị hành hạ một cách vô cùng đau khổ, nhưng mà đổ một ly nước phép là hoàn hồn trở lộn lại. Qua hết 10 cảnh rồi thì thức hồn và luân hồn lập lục đạo để tiếp tục học hỏi trên con đường vay trả của định lực. Cho nên để cho chúng ta đọc đi một chương trí để xét rõ phần hồn là vô cùng. Vậy chúng ta sắp có duyên may cơ làm để hiểu phần hồn là vô cùng vô tận. Đó chúng ta mới thấy rõ chúng ta đã tách rời bởi Thượng Đế. Thượng Đế trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong tức khắc. Mà hiện bây giờ chúng ta còn trần trượt thì sanh tử của chúng ta vẫn kéo dài. Cho nên chúng ta thức tâm tu lên đi, rồi càng ngày càng nhẹ hoàn tất cái thấm thai. Lúc đó thì vô sanh vô tử rồi, đâu có cảnh địa ngục. Chúng ta tu tức không không gian, không thời gian, hư không đại định thì đâu còn cảnh địa ngục nữa. Các bạn cứ cố gắng trong thanh tịnh, đạt tới thanh điển, buông bỏ thiên lực, lúc đó các bạn sẽ có tất cả và không còn sợ và mê chấp về phán cảnh địa ngục. Thượng Đế đã dần dùng chữ tiên chữ Phật xuống cứu người thì không phải giết người, mà những phần hồn lãnh đạm như đó mới là dẫn tiến được con ngạc. Hỏi ở thế gian này vật chất sắc nhiều loại sắc, thép có nhiều loại thép, có loại cứng thì cứng phải sử dụng ở nơi thích đáng hơn, loại mềm thì mềm để sử dụng ở nơi thích đáng của trình độ của nó. Cho nên cái chấp đặt của Thượng Đế, một con ốc, một con bồ lon đều hữu ích thì không có phải là vô ích như các bạn chỉ khen một cạnh và chê một cạnh. Cho nên sai lầm ở thế gian nhiều tôn giáo đã ca tụng sự tốt lành nhưng mà không biết xây dựng bằng cách nào. Cho nên ngày hôm nay khối vô vi có thực hành và so sánh với tâm linh, thấy rõ cảnh địa ngục. Rồi đây các bạn sẽ có thiên đàng du ký, nhân gian du ký, lúc đó các bạn mới thấy rõ sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài và xây dựng cho con ngài rất tỉ mỉ, không có bỏ. Ngày hôm nay chúng ta dồn lại xác chúng ta có điều không? Có điều. Lắm khi chúng ta tầm tối, chúng ta hành hạ lấy chúng ta. Tự các bạn được mời ăn một bữa, uống rượu vui say với bạn bè, rồi về các bạn thấy hành hạ thể xác và các bạn. Đó không khác gì cảnh địa ngục. Mà khi mà hoa hồn tỉnh táo rồi, các bạn mới thấy rằng sợ phát sự quan. Đó. Cho nên Thượng Đế cho cái cảnh cho một con người mà xuống địa ngục là đã cảnh cáo rất nhiều. Ngay tại thế, gỡ người đi học ở trường đời. Bao nhiêu thánh nhân xây dựng cho một tâm hồn, tiến qua tới thánh giới nhưng mà không bao giờ chịu tiến, rồi trở lại làm chuyện ác độc. Mình hỏi lấy cái gì mà trị cái phần ác độc đó, đi độc, khử độc, lấy độc mới trị được độc. Mà nếu các bạn là một lương y chân chánh mà các bạn lấy không biết dĩ độc, khử độc thì không bao giờ các bạn trị giúp bệnh căn. Cho nên Thượng Đế là một y sĩ vô cùng sáng suốt. Để giúp con ngài tiến hóa thì không có bỏ, bao giờ bỏ con ngài.
Thưa thầy, hồi trước nó không có coi cái phim mà các phim mà Quan Âm Thị Kính đó, bà hành cái hạnh từ bi, ví dụ như hồi trước đó, trước khi bà thành Quan Âm đó, bà có đi xuống đi vào địa ngục á, rồi bà khi mà bà đi vào địa ngục rồi bà trở về đó. Theo như ông Phật dặn bà, khi mà nếu mà con đi ngang qua khi cảnh địa ngục đó, con thấy mấy cái người quỷ hồn đó dặn con, I mean, kêu con cái gì đó con đừng có quay lại, nhưng mà bởi vì lòng từ bi đó, cho nên giống như là họ giả là họ khát nước hay là họ đối khác gì đó, thành ra là phải quay lại, chứ chỉ bắt hành hạnh từ bi như vậy có đúng không thầy?
Thế đó là bà tâm tâm như mà Phật dạy. Ưng vô sở trụ như sanh dị tâm, giai đoạn đó cái Phật tổ có nói khi mình hứa cái gì là mình phải trách nhiệm. Cho nên một chuyện ma quỷ nó kêu đau khổ, mình hứa nó mình phải giúp, cái chuyện trách nhiệm. Cho nên bảo mất cái tay, cho nên mình đừng có hứa bậy. Nhiều người hứa bậy nó hứa với trời Phật, nó cạo đầu tu rồi mai nó bỏ đi lấy trời, khổ vậy lắm. Mất cả sát nữa không phải mất cánh này. Cho nên ưng vô sở trụ di sanh dị tâm, khi mình cứ cái gì nó không có chỗ nào chứa hết á, nhưng cái tâm mình mới chịu trách nhiệm. Hứa cả Phật tu là tu chứ mình không thay đổi. Nhiều người hứa rồi thay đổi, nhiều người hứa tu vô di rồi bỏ đạo vô di, đi nói xấu vô di. Cái đó là cái tâm nó biến loạn thành ma quỷ khổ.
Thưa thầy, có phải là lúc đó họ đang bị khảo tra, như là thử thách không thầy?
Không phải thử thách. Với cái tâm họ mới dứt khoát trước khi họ muốn chọn một việc. Cũng như con đi xa điện, con mua gáo, con thấy là dứt khoát. Con bỏ đồng tiền mua gáo này thì con cứ nhận gáo này, con nhìn con mặc. Mà con mua gáo rồi, con đưa cho người ta coi, người ta che với cái con, người ta mặc nữa. Rồi con mất tiền, mà mang tập. Bán tắc là cái tắc không có nhất định. Đó, không có tốt cho chính mình.
Mình biết một người không tu mà cứ chết rồi thì nó phải đi họ hình địa ngục. Vậy thì ai dẫn nó đi?
Cái đó là nó thuộc về, cũng tôi nói là nó một cây hàng thọ. Trong lúc nó chết rồi thì có người ta tới rước nó. Mà lúc rước nó, nếu nó tu thì mới được đi đẹp. Còn nó không tu thì tự nhiên là có người ta rước nó. Nghĩa là coi sẽ tùy theo cái khả năng của nó. Nếu mà nó thuộc về trượt thì có cái thứ đầu ngựa, đầu này, đầu chia, đầu trâu, mặt ngựa, nó có cái thứ tu. Như là lính trắng với địa phủ vậy. Nó mới rước đi. Tùy cái đó là quy định rồi. Rồi được nó xuống theo cái địa ngục nào nhận lãnh nhé. Từ một tới mười có thể cái chỗ nào mà nhận lãnh nó thì nó được đi cái chỗ đó.
Cái
chuyện
này mà có tu mà
thì có tu mà thực tâm tu, chân chánh tu mới được ở bề trên chính đó. Mà cũng phải cái đó là lúc cũng như tu gì vô duyên thì lúc còn sống cũng được đi xuống được. rồi chết nó được đi lên. Thì ta rước, tùy theo cái khả năng nó tiến tới từng nào thì ta tới từng đó nó đi lên, dễ dãi. Rồi chính cái vô vi này mỗi đêm nó cũng đi được, thì tới lúc đó nó chết thì không gì đâu khó khăn. Chính nó tự đi, không phiền ai mà. Cùng người khi bằng tu làm phước, hiền lương, thì đó nó có người độ cho nó. Hả? Cũng như những gì thật thánh độ cho nó để nó đi lên đi khỏi được nhẹ nhàng hơn để học tu. Trong bên lên đó là hưởng đâu. Cũng tu, cũng học tu vậy thôi. À, còn thì những người mà vô vi đây là nó phải tự đi.
Thu lực của các bạn đã mất. Tâm lực của các bạn càng ngày càng suy yếu, nguyên lực sẽ thu hút các bạn khỏi các bạn đi đâu. Từ sự quyết định cuối cùng của các bạn là đi địa phủ mà thôi, chứ không còn tìm Phật nào giúp được. Nếu giúp được chúng ta, Ngài đã đem chúng ta lên như vậy. Ngài đã đưa chúng ta tới thiên đàng rồi, cần chúng ta phải tu học, phải hành pháp thế này.
Bạch Thầy, thiên đàng của Đại Ngục có thực hay không? Và ở đâu?
Trong tâm.
Có. Nhưng mà trong tâm, nếu không dọn tâm, không thấy thiên đàng được. Tất cả là ở trong tâm chúng ta. Nếu trong tâm chúng ta mà biết được thì ta thấy, còn không biết được không hành được. Cho nên căn cứ tu như tâm, tu trong vô vi là thay biển cái tâm là thấy thiên đàng. Thấy địa ngục, thấy rồi. Cho nên các bạn lo lập lại trật tự với những người này là đầy đủ. Không còn hoang mang và đi theo ngoại cảnh nữa. Mất thì giờ không tin.
Thế thầy tại sao một tôn giáo gì chúng ta thì cảnh thiên đàng nhiều khác nhau?
Nhưng cái đó là tùy sức của người thôi. Những người xuất ra, nó đi, nó thấy khác. Người này thấy khác, tôi đã tùy cho tình đó. Cũng là một cái hộp xoàn đưa mà cặp mắt mày thôi. Ha, với sự phản chiếu của hư không. Và tùy trình độ của tâm nhận xét. Tùy trình độ, cho nên tôn giáo đó là do gì? Do trình độ của hành giả, phổ biến. Mà trình độ người đó nói khác. Trình độ của người nói khác. Còn cái đây là mình về trong cái trình độ quy về một cội. Nó khác được gì, nhưng mà hợp lý hết. Còn cái kia nó cả cả thiên đàng này kia cái nó mất. Cái đây quy về một tâm thiên đàng. Nó đã.
Thế thầy như vậy thiên đàng và địa ngục là cảnh hay là thực hay là hư?
Có cảnh thực. Có cảnh thực. Có cảnh thực để trừng trị và để dẫn tiến tâm nhân tiến đó. Không phải hư đâu, có thực. Nhưng mà người đời không hư. Và chúng ta tu để chúng ta thấy cái cảnh trong địa ngục và thiên đàng trong ba cái kỳ giao kết của đất mặt.
Thầy thầy có thể cho chúng con ý niệm với đời sống của trên cái thực cảnh. Chắc cả cõi trên nó ra sao không?
Khó chứ. Các cõi trên cũng như tôi đã từng nói. Cái cõi trên mà chúng ta muốn bận cái áo đâu có phải khó khăn như ở đây mà đi đặt ông trời may may. Khi mà anh biết thì khi gần mình bước tôi tìm tìm rồi thì anh đâu. Tôi muốn có học tâm, tôi có học hành. Tôi muốn có ly nước uống thì đi nước không đây. Tùy theo trình độ thăng hoa mà. Trình độ nhẹ chừng nào thì anh dễ dàng nhìn thấy. Mà trình độ nặng chừng nào thì anh muốn kêu cũng khó. Cũng như chúng ta thấy rằng kêu trời cũng khó, phải đi làm, phải đi lấy cũng khó. Sao? Mày cái áo nó là 3 tuần, mình sẽ đợi 3 tuần. Ủa trình độ chứ không khác. Tôi muốn học cái áo cũng được. Chỉ ý, trực xin, chuyện đó. Cho nên bề trên xuống dáng cơ luôn luôn nó chuyển. Là vậy. Cho nên càng tu càng thanh nhẹ ở thế gian này. Anh làm vậy. Còn tâm khác không? Anh làm gì cũng mất người khác. Mà bạn biết chút thực khác. Hả? Muốn ly nước thì nó cũng chảy tới gì? Lẽ lắm. Không nên bị chảy. Sao? Vì nếu mà giờ mình trở về tư duy như vậy, mình vẫn dẫn cái thanh điển còn hơn con người. Con người mà nó được vậy. Mà bây giờ mình lấy cái lưỡi linh để chuyển lên
tại sao không được nhẹ lắm, nhẹ hơi.
Có phải tất cả mọi người chết đều phải đi thăm địa ngục để có ý chí mà tu rồi sau đó mới được đưa đi các nơi tự khác tùy theo nơi mà phần hồn đó được lên
không? Tùy theo người chứ không phải ai cũng đi xuống địa ngục. Người ta không phòng tâm tu nhưng mà ta lương thiện tới đó thì họ đâu có bị xuống địa ngục để chịu tội. Chính được phá đạo hại người, giết người, cướp cổ, mưu đồ, làm cho xã hội bất an, những người đó mới xuống địa ngục. Còn những người tốt, người ta đâu đâu, người ta cũng không thần dẫn đi ngang rồi vậy cho biết. Thôi, rồi người ta cũng đi tu, ta có cơ hội tu, có chỗ tu. Có những vị thần thuộc về loại nào thì người ta bận đồ đó, tới ta trước mình. Cho nên cái lòng thành của con người là quan trọng. Không có ôm nghiệp tâm nhiều thì không có thọ tội, mà ôm nghiệp tâm nhiều chắc chắn là phải bị tội. Để khi để rửa cái nghiệp và cho luân hồi để có cơ hội tu. Đó là địa ngục, là sự thương yêu của Thượng Đế mới lập thêm cái địa ngục. Cái Thượng Đế không có thương chúng sanh, không có lập địa ngục làm gì cho nó chết luôn đi, cho nó tan hồn, tan xác. Nhưng mà Thượng Đế thương, tu bất được phần nào hay phần nào, cho nó học để nó tiến hóa đi.
Cái này có đứa con thì trình độ rất là thấp kém, thành ra cái vô vi đó thì thầy nói là tự đi, tự tu tự tiến, tự đi tự mình khai thác, tự mình tiến hóa,
tự mình giải nó ra.
Dạ. Còn số cái những gì khác nữa đó thì họ nhận làm sư phụ và bảo đảm cho đệ tử, dầu cho xuống địa ngục cho họ cũng xuống dưới để họ dẫn lên, thành cái hứa hẹn nó rất là hấp dẫn. Còn nếu mình dù bên vô vi mình được tự đi vậy rồi đi không nổi được làm sao thầy?
Nó tự đi mà nó đi đâu nó khôn chứ nó dạy gì đi địa ngục đâu mà cần phải đi xuống địa ngục trước. Nó tự đi nó không dạy gì đi vô địa ngục đâu. Đã là bà phố nó cũng vô restaurant ngon nó ăn á, phải không? Cho nên đệ tử vô vi không có đứa nào ngu hết. Nó khôn lắm, nó đi được là nó khôn, không có sao đâu.
Cái là
tại mình không dứt khoát thôi.
Cái vô vi không có bảo đảm thì đang hơi lo lắng.
Vô vi là bảo đảm do mình bảo đảm, mình giải trượt thì nó tới thanh, nó hòa trong thanh chứ nó chạy đâu. Mình giải trượt thì nó tiến tới thanh, thanh hòa thanh chứ chạy đâu. Cái đó là bảo đảm, chính nó là người bảo đảm, chứ không phải sư phụ bảo đảm.
Nhưng mà theo con nghĩ chắc thầy cũng không bỏ ai đâu.
Tôi đâu có bỏ đứa nào, tôi gặp tôi cũng dẫn được chơi với nó, cũng vui vậy, tôi đâu có bỏ đâu. Nhưng mà tôi không có làm chịu bảo đảm. Bảo đảm là con người tại sao cái ấp người ta trần trượt hay mê tín ỷ lại. Như bây giờ tôi ngồi đây, tôi nuôi các bạn hết là nó ỷ lại, nó không đi làm, nó thành giỏi hết. Phải không? Không có vụ đó, làm hư dân không có được. Cái này là tôi cấy sức mạnh cho mỗi khối óc tiến qua là mỗi khối óc mà nghe tôi như vậy và đi đúng như vậy là chỉ có tiến qua sức mạnh, không có con ma con quỷ nào dám xâm nhập mình. Cho nên bên Cali có ông Mẫn, ông đi theo, ông đi, tôi tưởng truyền tâm ấn ra mà tôi mở mắt tôi thấy ta đứng đó. Tôi đòi hồi sơ lại, tôi nói cái chuyện đó là cái chuyện tại ông biết chữ, vô là không, thượng là không có cao, sư không có sư, thanh hải là nhẹ thôi, không có gì hết. Tại sao phải chấp trong cái chữ và ý lại trong cái chữ? Là mình không có minh chánh. Tại mình, không phải tại người ta đâu. Người ta nói vậy mà mình nghe, mình không sáng suốt là mình phải chuyển đi ra.
Địa ngục không phải chỗ xấu đâu. Địa ngục là một cái chỗ kêu là cứu cánh cuối cùng cho bất cứ chúng sanh nào. Dành một cái cơ hội đặc biệt cuối cùng cho chúng sanh thích tâm và nguyện niệm trở lại làm con người tu. Chứ không ác hại nữa.
Nếu không có địa ngục thì cái sự tập tài nó tràn lan tới bây giờ chúng ta đâu có cái không khí tự do. Nhưng mà đâu có phải những vị tâm thống hay những chính phủ này là địa ngục đã làm cho họ rồi, bây giờ tới đây họ hiền, họ nói tôi tu, tôi nguyện tu. Thì một sĩ tội hỏi chứ. Mà bây giờ họ tu tỉnh táo rồi, họ dồn sức. Mất hồn, trời ơi, hiện tại tôi vẫn còn ở địa ngục trần gian. Giờ con đang xì xích tôi, không có ai thả nữa, không ai thương nữa. Tôi bây giờ sẽ niệm tình thương cho chúng nó. Tôi phải tu, thấy chứ?
Thầy nói về địa ngục thì có học gì?
Có chứ. Thì bây giờ con đặt cái địa ngục ý chí đi. Thấy không? Cái đó không phải thầy nói, ông Dương Sinh nói. Con hiểu không? Thầy nói thế là ông hàm hồ gì, ông cũng dành nói, không để người khác nói. Cái ông Dương Sinh ông nói. Ông nói có đầu, có đuôi, có giờ đi, giờ đến cảnh thế nào, con đặt đi đặt lại. Con mới thấy rằng cái hồn con bắt dịch. Địa ngục nó bỏ tù, mười mấy cửa, nó cưa, nó đốt, nó làm đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc nó mà được ra khu bình dân để sống là hồn bất diệt. Con thấy cuốn địa ngục như thế là chứng minh hồn bất diệt. Khi chúng ta biết hồn bất diệt, chúng ta không làm bậy, thì tương lai chúng ta không có bị người ta thương. Chứ không phải cuốn địa ngục như thế là hồn người khác không. Để chứng minh cho con người thấy hồn bất diệt. Nếu cái hồn diệt á, đâu có chỗ mà xử tội. Nó diệt rồi lấy ai mà xử. Con thấy không? Cho nên chứng minh cái hồn bất diệt. Con hiểu, con đọc mới con hiểu là cái hồn con bất diệt. Rồi một ngày nào con bỏ xác, con trước khi bỏ xác con không làm bậy, thì tương lai không có ai chuyển xưa con đâu mà con đi xuống chỗ đó. Con thấy không? Con được thanh nhẹ, con chỉ đi lên mà thôi. Bây giờ con tu, con hiểu đường lối giải thoát, là con tiếp tục rửa cái tội cho chính con. Hiện tại con làm tội hồn tại thế chứ đâu có xong đâu. Mang cái xác này mà là một tội hồn, còn bị giam hãm mà không biết giờ nào chết là một tội hồn đó. Con thấy không? À, cho nên con tu rồi con được giải thoát, con thoát ra khỏi thể xác con mới thấy rõ rằng à, tôi không có chết nữa. Tôi muốn trở về quê xưa, tôi cũng bất cứ giờ không nào.
Chỉ mình ý thức được anh là phải làm việc cho cả càng con vũ trụ, đó là sự thật đang làm. Còn nếu bạn nói là cảnh này là việc này, quần áo này là việc, không phải việc. Bạn xuống âm phủ nó cũng phải bị cho nạp tạm để liên quan. Mà tại sao giam anh trong chỗ đau khổ như vậy? Hành hạ như vậy, cưa hai nóng dầu. Để nó thấm sự đau đớn mà nó đã làm, đau đớn như người khác. Rồi sau này nó mới được thanh lọc, nó trọn lại. Nó trở lên, nó chỉ tìm cái đường lối tu thân tích đức, sửa chữa thiên hoa. Cho nên nhiều người đang thấy không? Anh rủ nó không hơn 5 triệu, nó được tu à. Việc tu là nghe nó rủ đi. Còn có thứ chịu tu nó không chịu đi, chỉ có lộn là nó đi. Nó có cái thứ nó phải học, cái bài nó chưa có xong. Nó phải hoàn tất. Cho nên tất cả các cảnh đều là giả mà dạy là bài học mà thôi. Trong cái đường sân khách để dạy cho mình phần hồn sáng suốt và tiến về con đường trung dương tiến hóa, tiến hóa vô cùng. Cho nên thượng đế đã sắp đặt rất tinh vi. Anh cứ vậy nhảy qua tay mặt nó cũng làm cho phải nhảy qua tay trái, nó cũng rồi hai tay cũng chán hết, anh phải đi tí giữa làm đi làm lại tóc, anh phải đi tí giữa. Có binh ve này bỏ về kia người tu. Nhưng mà bên bên này bỏ bên kia thì mình càng tu thấy càng nặng, càng trượt thêm. Mình đi trong trung lưng, mình đi lên giải thoát. Và trong cái giải thoát đó là mình phải làm việc cho hai bên, mình phải gánh nặng hơn. Cũng như thượng đế đây, nhưng cả hai phải. Thì sức mạnh mình cuối cùng mình mới chịu đựng được. Phải luyện mới có sức mạnh, chứ không luyện mới có sức mạnh. cái sự chấn động lực vô cùng nó có ánh sáng chiếu rọi cho chúng ta. Mình biết không? Nó không phải là đơn giản như người ta tưởng đâu. Tôi ghét vợ tôi đi tu, ghét chồng tôi đi tu, tôi vô chùa là xong, không có sẵn đâu. Chưa có sẵn, làm sao sửa tâm thì mới được sẵn.
Càng ngày càng nhiều người và nhiều cái muốn chúng chung làm địa ngục không có, hoặc cái nhiều người cho rằng là nói khi nói về tiền đề tài địa ngục, tức là nói về đề tài hảo ảnh không có giá trị cho mấy. Thế này tại sao cái tâm muốn này càng ngày càng lớn dần như vậy?
Bởi vì khi mình muốn nói về địa ngục á, mình phải thấy là lầm đại từ bi của thượng đế là ân ban cho mọi người họ tiến hóa. Địa ngục là chỗ xấu, địa ngục là chỗ nhiều ý tâm linh và cho nó thích tâm tự tự được căn sanh tự chủ tiến hóa nên gọi thành nhẹ hơn. Thì địa ngục anh chỗ giết luôn, chính nó giết nó, nó cứu nó, cho nó đau khổ nó đâm một thôi. Cho nên muốn nói địa ngục phải cho ta hiểu rõ, phải giác là để cho con người thức tập, khi thức tâm người thân nhẹ, rồi giảm sinh sướng, không có bị chạy nữa.
Còn cái phần địa ngục dục ký là cái phần hồn.
À.
Những cái hình phạt đó là cái hình phạt hữu hình,
nhưng đó là vô hình.
Thì giữa cái hữu hình làm sao anh hình phạt được phần vô hình? Ví dụ như bỏ vô chảo dầu nấu thế này, thì cái hình ảnh cái chảo dầu hay là dầu đó làm sao mà nó có ở dưới địa ngục, và cái linh hồn nó làm sao anh, thế nào anh bỏ một cái hồn vô hình vào trong cái chảo dầu?
Thế đó cũng vô nữa. Hiểu không? Từ vô hình mới có hữu hình, hiểu không? Hỏi chứ tại sao bây giờ chữ anh là quỷ sứ đồ ngu đồ này kia mà đâu có động cái dao trong tim anh là sinh đâu. Anh phải hỏi lại đó. Cái dấu do đâu có? Không thấy mà làm sao? Trời ơi, con tôi mà nó chửi tôi là quỷ sứ tôi đâu? Tôi giết ốc, gì đâu? Thế gì làm đâu? Cái thật nó từ vô hình đó. Từ vô hình nó biến dạng ra thành cái hữu hình. Mình lại tự biến dạng nó ra. Chắc là mình không á. Vô hình á. Biến dạng thành hữu hình ngồi đây. Bị đầy ở đây á. Bình dạng á. Đổi dạng trở về không. Đi trở về tránh. Cái vô hình là chủ trương. Hiểu không? Tụi nó không hiểu. Thầm nó nói ra. Cảm dầu là cái thật. Cái chánh nó ở góc kia. Nó ở góc này. Cứ lầm cái góc này. Là bây giờ anh nói khí á. Của khí á. Khi mọc hiệu quả thổ. Khí á. Là chánh á. Của khí mọc hiệu quả thổ. Mạnh rồi được á. Là giả. Không có bệnh bằng cái kia. Một cái hóa đó kia là đa đa. Một cái này là sao? Cho nên cái ngũ khí nó có chảo dầu, nó có đủ tất. Nó có nấm đó là. Nó trừng trị, phải không? Cho nên tu đạo mà tu lơ mơ. Mà tin này cái kia nọ mà không có chịu định tâm mà sức á. Thì không có mỗi đêm tụi này tu vô gì nó làm pháp luôn rồi nó lấy lửa đang đốt nó. Lấy lửa thiêu đốt cái trận đồ này. Thật ra cái lúc nó chết là nó được siêu thăng. Một cái tự mà cái cầu xin nó làm như thế nào đó. Tới hồi chết lên nó đốt thì không nổi rớt xuống ngục. Đốt một cái thôi. Muốn qua thiếu môn thì cái lửa trận đường ha. Nó đốt một cái thì nó xuống ngục. Thế là tôi tu bao nhiêu năm rồi, tại sao tôi ở đây? Qua đây tu bao nhiêu năm là được hơn cả. Đến đêm nào cũng đốt. Pháp Luân Thường Chuyển là đốt. Đốt cứ trực lưu thông mà. Mỗi đêm mau hạch tội mình. Đâu có đêm nào để cho yên không.
đốt hết tiêu trừ. Lấy nguyên khí của trời đất, lấy lửa thiên đốt cái trận đồ này. Thành ra cái tâm nó càng ngày càng tu, càng làm đúng hóa lưu đừng, đến không có sự mơ. Mà còn sự mơ mơ là còn hồ trực. Không có mơ mơ.
Có phải tất cả mọi người chết đều phải đi thăm địa ngục để có ý chí mà tu rồi sau đó mới được đưa đi các nơi tự khác tùy theo nơi mà phần hồn đó được lên?
Không, tùy theo người chứ không phải ai cũng đi xuống địa ngục. Người ta không cần tu nhưng mà ta lương thiện. Tới đó thì họ đâu có bị xuống địa ngục để chịu tội. Chính người khác phá đạo, hại người, giết người, cướp cổ, mưu đồ, làm cho xã hội bất an, những người đó mới xuống địa ngục. Còn những người tốt, người ta đã lâu, người ta cũng không thần dẫn đi ngang rồi vậy cho biết. Thôi, rồi ta cũng đi tu, ta có cơ hội tu, có chỗ tu. Có những vị thần thuộc về loại nào thì nên ta bận đồ đó, tới ta trước mình. Cho nên cái lòng thành của con người là quan trọng. Không có ôm nghiệp tâm nhiều thì không có thọ tội, mà ôm nghiệp tâm nhiều chắc chắn là phải bị tội. Để chi? Để rửa cái nghiệp và cho luân hồi, để có cơ hội tu. Đó là địa ngục, là sự thương yêu của Thượng Đế mới lập thêm cái địa ngục. Cho Thượng Đế không có thương chúng sanh, không có lập địa ngục làm gì cho nó chết luôn đi, cho nó tan hồn, tan xác. Nhưng mà Thượng Đế thương, tu bất được phần nào hay phần nào, cho nó học để nó tiến hóa đi.
Thưa Thầy, nếu thực sự mà cái vũ trụ này do Thượng Đế sáng tạo ra, thì Thượng Đế là một cái nhân vật, một cái vị mà đủ cái sự thương yêu, hỷ xả, từ bi. Nếu thực sự Ngài có một cái lòng thương yêu vô bờ bến, lòng cái lòng tha thiết vô bờ bến như vậy, sao lại có âm phủ, một cái chỗ để trừng phạt con người như vậy?
Ngài rất từ bi và đại từ bi, Ngài mới tạo ra âm phủ. Vì có người khôn lanh từ Ngài rất ra và cho xuống học hỏi để thăng hoa trở về nguồn cội. Nhưng mà người thế gian không chịu về nguồn cội, tưởng ta đây là lớn hơn ông trời, để làm điều sai quấy. Cho nên bề trên mới lập một cái chỗ cho nó học, và nó sẽ mạnh hơn và tiến hóa trở về nguồn cội của nó. Con người không có đau đớn, con người không có thất bại, không có hiểu mình hơn. Ở thế gian này chúng ta thấy chưa? Còn những người làm điều ác thì phải đưa xuống địa ngục để học một cái khóa khó khăn hơn. Cho nên Ngài vừa đưa xuống địa ngục, vừa khai phá tất cả những tôn giáo thế gian, để cho người thế gian thức giác và ngay cái cuộc sống hiện tại mà trở về với nguồn cội, để dẹp bớt cái cảnh địa ngục phải lo âu cho chúng sanh. Cho nên những phần ở thế gian bây giờ xuống địa ngục là vô môn, nhưng mà ai cũng muốn tranh đấu đi xuống. Nói bây giờ chúng ta dùng sơ ngay trong gia đình thôi, anh em, chị em, bạn bè ở thế gian cũng vậy. Hơn thua từ lý từ trí, nhưng mà đất cũng không đi đến đâu mà nhưng nó phải hơn thua. Là cái ý thức nó tâm tối, nó đi xuống, thay vì nó hướng thượng để thực hiện thương yêu. Và nó đã ý thức rõ rằng Thượng Đế đã ban cho nó tình thương và đạo đức. Biết hít thở, biết đau đớn, biết buồn vui. Đó là thực hiện tình thương và đạo đức, nhưng mà nó không chịu thực hiện. Nó lại ngoan cố. Nó được củng cố, nó bắt mọi người phải quy về nó để thống trị, nhưng mà nó không trả cái quyền sinh sống tự do cho mọi người. Cho nên nó phải bị phạt. Mà bị phạt xuống địa ngục không phải là người nào cũng phải đi xuống địa ngục. Có người không xuống địa ngục, có người nào như không tu nhưng mà không phải xuống địa ngục. Vì cái tâm thức người ta hiền lành, và người ta không muốn khống chế người khác, và người ta muốn xây dựng và giúp đỡ người khác. Thành ra cảnh những người ngục họ đâu có cầm xuống, mà những người kia ác ôn và muốn khống chế người khác, làm điều sai trái, đó
là phải xuống học một khóa nặng hơn. Sau cái khóa đó, người mới thích nhau. Cho nên ở đời chúng ta làm ăn đứng lên hương, thì thấy chúng ta tôi giỏi này chứ kia nọ. Nhưng mà một ngày thất bại, sụp đổ sập tiệm rồi nó ăn năn, trời ơi, hồi đó tôi đối xử với nhân tâm xấu quá. Cái này mở cái chuyện, phải đối xử với người ta tốt hơn. Cho nên những bài học đều có thật sự, đại từ bi thượng đế luôn luôn đưa con người chí hướng tới thật sự và giúp đỡ. Ngài nếu không đại từ bi, Ngài không cần mở địa ngục. Tệ nó cho nó chết luôn. Mở địa ngục thì cho nó hồi sinh. Cho nó đau đớn. Để nó vun bồi cái thức hồi sinh. Để nó tiến hóa trở lộn lại cái đu lượng con đường vô cùng của chính nó.
Trước khi con tin có địa ngục nhưng bây giờ con không tin có địa ngục. Địa ngục là một chuyện hoang đường và ma quỷ là một chuyện không có thật. Thật sự con người có cuộc sống tâm linh, có thế giới bên kia. Nhưng mà con nghĩ Thượng Đế là một đấng từ bi đại ái, hiểu được tất cả mọi người, hiểu được những người con có học của Thượng Đế. Không có một lý do gì mà Thượng Đế đặt ra một cái địa ngục để trừng phạt những con cái này.
Không phải con chưa hiểu địa ngục. Con không chấp nhận địa ngục có ý, nhưng mà địa ngục là cơ hội cuối cùng cho con người tiến hóa. Mà để những người đặt địa ngục vô ký để thấy rõ đại bi của Thượng Đế. Không giết nó, cho nó ở tù, nhưng mà nó được tiến hóa và phương bình dân để tiếp tục trở lại cuộc sống trên mặt đất.
Chính cuộc sống đại bi này mới là sự tiến hóa của con người.
Chính nó mới từ địa ngục nó lên. Khi mà nó tranh chấp quá, nó xuống, rồi nó mới bị hành hạ một thời gian, nó trở lại, nó mới hướng thiện nhiều hơn. Cho nên qua những cuộc thử thách đó là Thượng Đế ban ơn cho nó, chứ Thượng Đế không có lý do mà đi làm giết phần hồn nào hết. Nó dở cách mấy cho nó làm con chuột. Thấy không? Nó dở nó đi làm con chuột không? Thì nó cũng ở trong cái chương trình tiến hóa, rồi nó mang sát con chuột. Rồi sau cái sự kích động và phản động, nó kích tâm, nó tiến qua lên lớp nữa. Nó mới tiến về con đường từ bi.
Nguồn gốc của tội lỗi là qua sự vô minh.
Sự vô minh như đó.
Giống như một đứa trẻ nhỏ bé, không hiểu mới làm nên những điều mà người lớn cho là lỗi.
Ừ. Thì nhưng mà giờ muốn giúp tiến qua phải làm sao?
Chỉ một sự hành hạ như cắt lưỡi, bỏ dầu chảo, nấu sôi. Cái đó không
có
sự tiến
hóa. Nó không đau, nó không sửa. Đâu có ác. Cho nó cơ hội sửa cho đâu có ác đâu. Ông Thượng Đế đâu có tiêu diệt nó đâu. Cho nó cơ hội ác để nó sửa. Cũng như bây giờ con đi chơi đi đâu, muốn tờ bạc mà tôi cháy túi, con mới ăn năn chứ mượn tiền ai nữa. Đau quá rồi. Phải sửa.
Nhưng mà cái đó khác với cái mà sự hành hạ ở địa ngục. Cũng giống như bây giờ một người phạm cái lỗi trộm cướp, breaking entry, chính phủ bắt bỏ lộ, người đó cái lỗi vẫn là cái lỗi, tại thật sự trong cái đầu của họ không có hiểu được nó một thói quen trong tư tưởng và trong cái tập quán cuộc sống của họ này. Nhưng mà một người mà đạt tới trình độ gọi là sáng suốt một bậc minh sư cũng ở trên thế gian này cũng đã đủ trình độ để cải hóa người đó, thì không lẽ Thượng Đế không đủ trình độ để cải hóa người đó mà phải đi hành hạ người đó sao? Chính phủ lục bắt người đó,
đó là phương thức đại bi của Thượng Đế. Cho nó hành hạ, nó mới nhận cái lỗi của nó. Bởi vì nó không chết ngay mới hành hạ, chứ hành hạ chết ngay đâu có hành hạ. Hành hạ nó mới kích tâm, nó chấp nhận tôi làm sai. Cũng như nhiều người ở đây nó bỏ vợ, nó cả đêm nó ngủ được trời. Tôi hỏi lúc tôi bỏ vợ, tôi chửi mạnh lắm mà nó bỏ rồi. Tôi khóc thao thức cả đêm, tại sao? Đau, đau cái gì? Thấy không? Nhưng mà cái ác ý nó vẫn còn. Chữ vợ nó mạnh quá là nó còn ác ý. Rồi bây giờ làm sao tiêu diệt cái ác ý đó? Đó là Thượng Đế ra tay làm.
Tiêu diệt cái ác ý đó bằng cách người đó đầu thai trở lại làm một người vợ và bị người chồng bỏ.
Không là phải người vợ, nó phải chịu một cái tội nào ở đó. Nó nói ác ngôn thì nó bị cắt lưỡi, đau đớn, rồi bữa sau nó không có nói ác nữa. Nó trở lại với người tốt không? Thế vậy là bây giờ con thấy mặt đất này biết bao nhiêu người trở lại. Nhưng mà con nít bây giờ nó thông minh hơn hồi xưa nhiều lắm. Người càng ngày càng đông.
Từ con người mà tiến xuống con thú thì học hỏi được cái gì?
Học hỏi được chứ.
cái gì? Học hỏi được cái khổ cực.
Còn cái áo à, cái áo lông à,
chính là khổ cực. Khổ cực nó mới chịu tiến hóa. Rồi nó bị giết, nó mới ăn năn. Khi mà nó chết rồi anh đứng thấy cái xác nó bị người ta ăn, người ta sung sướng này kia kia nọ. Lúc đó nó thích cái tội lỗi của nó làm hồi trước, bây giờ nó mới bị. Nó mới thích tâm. Còn không có cơ hội đó, không bao giờ thích tâm. Cho nên ở thế gian khổ, khổ, khổ. Ta nói ba lần khổ, người mới bắt đầu bước vào biên giới của Phật Pháp. Chứ chưa vô Phật Pháp được. Mang sắc thân của con người cũng có thể khổ được như vậy nha. Cũng không có cơm ăn, cũng phải chết đói, cũng phải bị giết nha. Đâu phải nhất thiết con người phải đầu thai trở lại mang lúc con thú mới có thể bị giết và bị khổ.
Nếu nó ác thì nó phải trở lại làm thú. Bởi vì nó tự đọa. Cái energy nó thấp, nó hung hăng, nó phải trở lại cái tần số của nó. Và nó chịu cái tội lỗi như nó đi giết người. Bữa sau nó phải làm sao? Nó làm con thú người ta mới giết nó được.
Làm con người cũng bị giết được vậy.
Cũng bị giết.
Thì cái ý của con là con người đầu thai trở lại làm con thú thì đâu có học hỏi được cái gì. Khi mà mang xác thân của một con thú, người đó đâu có thể nào có cảm xúc, những cái tư tưởng và những cái cảm xúc mang xác thân của một con người.
Nó có cảm xúc chứ. Nó biết đâu mà. Nó không có vợ, có chồng, có con mà. Con thú nào không có vợ, không có chồng, không có con. Nó biết sự sung sướng, sự khổ cực chứ. Con dồn nó, con thấy là con không hiểu. Có sự đau đớn như lắm. Bắt buộc nó phải thức tâm. Sự nghiêm khắc, luật nhân quả của vũ trụ có. Không ai chạy trốn được. Có luật nhân quả đàng hoàng. Nhịp kỳ này con tu. Rồi con bỏ con không tu. Con đi làm lương manh ăn cướp. Rồi kỳ sau con ở đâu. Lúc đó nói chuyện là rồi, không có buồn. Có bằng chứng đàng hoàng.
Nhìn thời gian rồi, chắc các bạn đã thấy. Cảm ơn hả?
Trong những cái cuốn như là Luân hồi du ký hoặc là Địa ngục du ký, con có đọc qua, có những câu con cũng hẳn còn thắc mắc, mà những câu đó thực sự thì con không giải quyết được chính xác, thành ra con mập mờ. Thì trong đó, trong cuốn Địa ngục du ký thì có nói về phần hồn đó lên. Sau khi Phật Tế Công đã xuất hồn và cho Dương Thiện Sinh xuất hồn đến để hỏi cái tội hồn đó là vì sao mà phải xuống đây mà bị tội. Thì tội hồn nó nói rằng trước khi tôi ở trần gian, tôi là một tài xế lái xe biết, nhưng chẳng may trong một cơn mưa, sự bất cẩn tôi đã cán chết một người, một nhân mạch. Thì ở thế gian tôi đã bị tù 2 năm, bây giờ xuống đây tôi lại tiếp tục bị tù, và cứ hàng ngày như thế tôi phải lên thay thế lái chiếc xe không thắng mà ở trên một dốc độ cao, rồi thả xuống dùng chân tay, dùng chân để mà giữ xe để mà thắng, thì cái sự cọ sát già rất là đau đớn, khổ cực lắm. Thành thử ra tôi khuyên quý vị ở trên trần thế xin nhắn lời về để cho Dương Điện Sinh nói với những người trần gian rằng lái xe phải cẩn thận mà đừng có gây ra những cái tội như thế để mà xuống đây tôi chịu không nổi vì sự khổ cực của đại ái. Thì thưa thầy, con mới thấy rằng một người phạm tội thì ở trên luật trần gian này cũng đã có một cái luật pháp để mà xử tội cho người đó, và người đó đã lãnh hưởng. Mặc dù người đó ngồi ở trong tù, thì đương nhiên cái hồn người đó cũng phải ở trong tù. Rồi sau, khi xuống dưới đó, người đó lại phải trở lại lãnh một cái án nữa. Thì thưa thầy, như vậy là tại vì ở trên trần gian này họ xử chưa đúng mức, hay là làm sao? Xin thầy cho con được.
Tội ở trần gian là làm cái luật bên ngoài cho có lệ thôi. Cái anh ở tù đó, anh cán chết người ta, nhưng mà anh đâu có thọ lãnh sự đau đớn đâu. Thấy chưa? Anh ở tù mà anh không có thọ lãnh sự đau đớn. Còn chúng ta là người tu về pháp lý vô vi,
rủi anh có cán người đó, nhưng mà mỗi đêm là anh làm pháp luân thường chuyển sửa bên trong. Sửa cái thức khác và thấy cái tội của chúng ta rõ ràng, và thấy sự đau đớn của đối phương và cầu siêu cho đối phương, chúng ta mới chuộc hết tội. Thì cái anh kia anh xuống địa ngục anh làm gì? Anh càng đau đớn, anh càng nhớ rằng cái người kia bị chết vì anh. Và cái tâm anh nguyện làm sao để chuộc cái tội. Vì anh trước kia anh không có cái pháp. Còn chúng ta có cái pháp mà anh nói sai lầm một chút, anh chửi bạn đạo thôi. Anh nghĩ xấu về một người khác, tới anh thiền không được. Nó sẽ cứ hiện mấy cái chỗ đó rồi, để cái chừng nào anh thấy rằng người đó là đau khổ. Tại sao anh không giúp người đó? Lúc đó anh mới hết tội. Cho nên cái vô vi này, nó mỗi đêm nó xử tội anh, cho nó không có giúp anh đâu. Xử tội, trước khi anh xấu với ai, ngày nay nó thiền nó ra hết. Và anh sẽ thấy cái đau đớn của đối phương, và sự oán trách của anh đối với đối phương, vì đối phương nó chưa thấy, nó chưa rõ, nó chưa có pháp, thì anh sẽ có nhiệm vụ cứu nó. Lúc đó, anh mới hoàn tất được. Chứ còn không thì đêm nào thiền sơ hồn nó cũng ra cái vụ đó. Cái vụ tranh chấp mà nó trằn trọc anh tu không được. Là để chứng minh cho cái hồn bất diệt. Và cái chúng ta đang đau đớn đây là cái hồn đau đớn. Phải nhớ vậy. Ta tu là cứu cho cái hồn tránh sự đau đớn. Cho nên cái tài liệu đó rất quý báu. Và để cho người tu vô vi ý thức được rõ là cái hồn chúng ta bất diệt. Cho nên ngay bây giờ chúng ta không nghĩ xấu về ai. Sau này chúng ta sẽ không bị kiện thưa bởi người đó. Vì hồn chúng ta bất diệt. Thấy chưa? Cái đoạn nào cũng chứng minh cái hồn bất diệt. Và phải tự thức rồi mới có cơ hội cải tiến. Mà chúng ta tu đây là tự thức và tự cải tiến. Cho nên hồi trước anh nghe băng anh nghe không hiểu. Và bây giờ anh nghe anh hiểu. Mà tôi nói sơ về địa ngục du ký đây về anh đọc anh thấy anh am hiểu. Vô cùng mọi người đã và đang tiến hóa theo định luật rõ rệt, theo ý muốn của hành giả. À, tôi muốn hơn thua thì tôi phải học cái bài hơn thua. Và tôi hết bỏ hết sự hơn thua tôi được thăng hoa đi lên. Cho nên thiên đàng du ký, địa ngục du ký, luân hồi du ký là xây dựng cái ý chí bất khuất của chúng sanh để phù hợp với thiên cơ. Thiên ý. Rất đúng. Thế nên tu vô vi mới minh luận được cái đó. Mà những người mà chưa tu vô vi đọc cái đó sợ quá. Cái gì cũng nói tôi có tội vậy tôi ngồi không ơi tôi không làm gì hết. Nhưng mà người tu vô vi nó có cái pháp. Cái tội là gì do sự tâm tối. Mà nó giải tỏa được tâm tối. Nó không có lâm vào cái tội đó nữa ở kiệt sau. Thì nó được lên mức rồi. Thấy không? Mỗi đêm mỗi thiền mỗi pháp luôn thường chuyển là mỗi giải tỏa cái tội. Cho nên tu Phật xóa tội liền.
Dạ thưa Thầy, đúng như lời nói ở trong cuốn Sấm Tu Hành, thì Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu có nói rằng tiền căn nhân quả hễ tu xóa liền.
Đó.
Có cho nên rằng để trùng với câu nói ngày hôm nay thì đó. Con được...
Đó, anh hiểu cái giai đoạn dạ, là khá lắm rồi. Bởi vì chúng ta tu đây là mỗi đêm nhắc mình và sửa mình và thọ cái tội đau đớn đó. Mà mình hại ai là mình phải chịu. Thấy không? Cho nên mình phải tha thứ cho những người tâm tối và họ đang mưu đồ hại mình. Mình phải tha thứ. Mà mình càng tu, mình phóng thanh điển, một ngày nào đó người đó thức tập. Cái duyên sẽ đến mình độ họ tu luôn. Cứu người, chứ không có giết người. Là ở chỗ đó đó.
Nhớ người nào chắc không? Lúc chết là sao? Mới kể lại lúc chết nghe.
Chiều hôm đó con đi về. Con đang sửa soạn cơm trưa. Thì có tiếng chuông. Cô đưa con tưởng khăn trở lại. Con ra mở cửa. Có hai người. Hai thằng Tây. Râu riêu ghê lắm. Mặt mày dữ tợn. nó đẩy cửa vô. Nó kêu con đưa đồ, nữ trang. Con nó không có, con dằn con với nó. Tụi nó giết con. Lúc đó thì hồn con xuất ra. Chỉ có hai con quỷ đưa con đi tới chỗ. Một cái chỗ ngủ ở đó tạm. Rồi sau đó thì được đưa xuống địa ngục luôn. Con bị hành hình tới giờ.
Sau đó anh em đưa đi cầu nguyện có nhận được cái gì không?
Được tha chấp thôi. Tha bất bớt thay gì? Thay vì 10 năm thì con bớt được. Được 7 năm thôi. Nghĩa là con phải làm 7 năm, phải chịu 7 năm.
Bây giờ hiểu rõ cái nguyên lý. Mà lúc đó ông Tám có nói chờ, đổi họ chờ, đó có nhớ không?
Dạ. Yeah. Nhớ.
Ừ. Bao trước cho biết sẽ có những cảnh như vậy. Nhưng mà tu ít quá, cứu không được.
Dạ. Ừ. Yeah.
Cứ lo chuyện đời, ghen tương, yeah, cứu không được.
Rốt con ghen quá, ghen với chồng.
Ừ. Nếu mà biết buông bỏ, người nào biết buông bỏ thì không có bao giờ lâm cái cảnh đó, lọt tù.
Dạ.
Nhà đã đưa ra lập thiền đường mà không biết tu, mình giữ cái tánh eo hẹp ra rồi thì sao thế, ma quỷ rước ha.
Dạ.
Kể cái chuyện địa ngục cho tất cả mọi người và khuyên mọi người nghe, và để mọi người thích tâm những nghĩa gì nghe anh Tương nữa.
Cũng
biết sợ quá. Ừ. Đó là ông trời cho cái cơ hội còn sống, còn biết. Ừ. Còn dồn thấy thế gian, còn biết gia can đưa thức tâm lo tu. Bây giờ phải lo học trì niệm Phật, chẳng có nhờ đỡ tha lực nữa. Ừ. Còn nào nhờ cứ nhờ bùa phép làm được cái gì? Hại lấy bản thân. Rốt cuộc được thấy giá trị từ tu từ tiến là cần thiết không?
Dạ. Yeah.
Sự ghen tương là tự sắc thấy chưa?
Dạ.
Nó. Cho nên khuyên người đời cho người đời biết đi.
Dạ. Yeah. Dưới khổ quá. Em dưới sợ lắm. Đau đớn không thể tưởng tượng được.
Ừ.
Mà chết rồi còn tưởng chết rồi mà rồi cũng mà phải bị trở lại nữa. Hành hình cái gì mà hành hoài.
Đó là
không
để
cho nghĩ.
Để thấy cái thức hồi sinh của con người còn. Chứ đừng nói chết là hết tội. Người thế gian không biết tưởng chết là hết tội. Hết tội thì tại sao bị hành hình? Thấy không?
Dạ. Yeah.
Hồn còn nguyên. Thức còn nguyên. Mà không lo tu là dạy dọc ở chỗ đó. Tranh chấp trả thù. Là đau khổ. Cho nên tôi giữ cho mấy năm là để học cái thức tâm mà thôi. Có nhắn gửi gì về cho gia đình không? Em rồi không?
Con thấy. Con được lên coi Minh Cảnh Đài. Con thấy không? Không có một người nào nghĩ tới con. Ngoài trừ bạn đạo Tu Vô Vi. Con cũng biết nhắn gì. Thì cũng nếu được thì cũng nhắn họ tu Pháp Vô Vi thôi. Chứ còn con không biết tại con thấy họ không. Họ đang chạy theo những cái gì mà lúc trước con đã chạy theo. Mà họ không biết là sao sau khi chết sẽ như con, sẽ khổ như con. Họ không thấy địa ngục đâu, nó không biết. Con không biết nói gì, con chưa biết. Nhưng là nhờ ngày hôm nay thì thì lời con nói đây thì họ hiểu là con bị ở dưới hành hình chứ không phải là lên trời hay là hồn chết là hết. Ở dưới khổ quá. Con mong họ tu vậy thôi, con chỉ mong làm sao tu. Chứ không xuống dưới khổ quá.
Em còn sống mà không lo tu, lo nhiệm, lo ăn uống, lo xài phí, nó buộc nó xuống địa ngục. Đáng lo ăn năn.
Yeah.
Niệm Phật, hồi còn sống tôi cũng kêu niệm Phật mà đâu có niệm.
Yeah.
Chuyện gian tương không à, nó không được.
Yeah.
Ngày gặp ông Liêm, ông nhắn cỡ như chuyện cũng chịu lo niệm Phật. Nghe
không? Dạ.
Thấy thời gian bao nhiêu năm, từ 1974, rồi trở đi mà biết niệm tụng niệm lo tu thì đâu có bị cái tai nạn nặng như vậy.
Dạ, lúc đó con chưa tin, bây giờ trễ rồi. Nhưng con cũng cố gắng nghe lời thầy, con niệm Phật.
Lo niệm Phật.
Dạ.
Rồi anh em bạn đạo sẽ cầu xin cho.
Dạ. Dạ.
Thì theo cái khả năng tâm mọi người cũng mến hết chứ không có người nào mà quên đâu.
Dạ, con xin lỗi
ngày bạn đạo. Vì thế thì anh em cũng có làm gì lỗ, dỗ, cũng cúng rồi vậy.
Dạ.
Nhưng mà anh thuộc cái tâm của bạn đạo mới nhận được, trong cái món quà nhận được.
Dạ, dạ.
Phải ráng tưởng niệm trợ Phật. Ha.
Dạ.
Trước kia ăn cái của bất chánh,
yeah.
Bây giờ phải thọ cái tội bất chánh.
Yeah.
Chặt tay nó là cái gì đã biết không? Cũng lấy của người ta bất chánh.
Yeah.
Ngày nay mới bị chặt tay, thấy không?
Yeah.
Chứ không phải tôi làm mù quan lớn, tôi ăn hối lộ là không thấy, tôi lời của người ta nhiều bị chặt tay, thấy không?
Yeah.
Cái tội đó nặng lắm, thấy không? Yeah. Tâm đi, phải tâm hướng thượng. Tiếp sau, được lên thế gian, nguyện phải làm phước, cứu độ chúng sanh.
Dạ.
Chứ đừng nói tôi trúng áp phê, tôi mới làm phước, cái đó là không được. Cái tâm mình phải có, hả?
Dạ, con ghi nhớ rồi.
Khuyên người đời phải hiểu vấn đề đó. Tâm mình có, là tự nhiên tài chính, không phải tôi có tiền tôi mới làm phước, không phải đồng tiền, cái tâm không có. Tôi kiếm 10 tôi mới cho ra 1, cái đó là không có tâm làm phước, thấy không? Tôi phải có hạnh hy sinh làm phước, đó. Sai lầm chỗ đó. Nên lớn tuổi già rồi cũng ôm vàng dầm trên mình rồi rốt cuộc chết thì đâu có đem đi được. Ở đây hả? Thấy không? Ở cái nghiệp đó nó từ lâu rồi chứ không phải bây giờ nó vay lâu rồi, tới nó phải lấy lại. Cần phải chịu và không có thấy mình sai thôi. Lo sửa tù để tiến hóa. Đây là nhân việc đây tôi sẽ có nghe được Quan Âm thuyết giảng và chư vị sẽ xuống đó thuyết giảng, lĩnh hội mà đi theo người ta lo tập tành lo tu. Anh em vô vi sẽ nguyện cầu nguyện cho. Thôi đi về bình an, đôi cố gắng này để giữ cái tâm thức bất diệt, không có chết đâu. Chết đâu có bị đau đớn. Còn đau đớn mà không chết nữa. Dạ. Tôi cầu cho cái chừng. Nha. Ở đây tiếp tục cầu thêm cho bạn. Một tuần nữa mọi người có làm thấy gì ở đây. Và về cầu nguyện cho bà đọc siêu thăng trình độ. Qua những lời khuyên giải thích giác của thầy. Và đi nghe những lời giảng của Quan Âm. Và từ kia có ăn coi lỗ, có làm áp xe, hiểu không?
Có ông bạn đạo, cái ông giữa Chicago đó rồi, Mai Tân Thanh thì cũng chết cùng...
Ngày khác.
Con nhớ thầy báo tin Mai Ngọc Pháp với Mai Tân Thanh nữa.
Mất là Mai Ngọc Pháp là khác, Mai Tân Thanh ở Chicago mới chết rồi. Tội ông nó cũng không vừa gì, nhưng mà ông biết tu. Xin chưa, để thẳng đồng em có lời yêu cầu ông em mới xin.
Được lên đây là có yêu cầu xin chứ không?
Anh muốn nhớ người yêu nhiều nó xin mình ra hả? Bởi vì người họ đang bị hành hình, họ trách gì gì cũng đó. Tỉnh tỉnh chứ. Chứ có tội họ không biết đâu. Người tưởng thức chết là hết. Chết còn chơi chơi. Để cho thức tâm hình để chết giấc rồi nó hồi sinh lại rồi hành hình nữa, hồi sinh lại hành hình nữa. Để cho thức tâm. Người thế gian mình khuyên họ tu, họ kể như được chơi, họ có thương. Kinh thương. Ông cần nghe. Đau đớn rồi họ mới giúp tôi. Mới chặt tay mới hơn sống vậy chặt tay nè. Hồi tỉnh lại chặt tay. Tay đến tiền. Nói lộn. Chặt nữa. Để cho thích tâm. Thế bây giờ mình giảng bà hiểu. Để hiểu thêm. Tôi cầu nguyện cho ba sẽ được qua. Ba thấy những cảnh rùng rợn đó. Nhưng người ta không làm gì. Bạn mới được xếp vào trong cái chỗ mà ngồi niệm Phật với ra tu. Còn gian nan lắm. Hôm qua tôi đã được. Gian nan. Tôi giảng này là chỉ biết có một thức tâm. Nó hiểu hơn không? Giờ nghe gì nhớ. Hồi trước nghe qua rồi bỏ. Bây giờ nghe được là nhớ. Không dễ gì xin lên được đâu. Thức tâm là giảm thì mục đích người ta như chặt tay để cho mình thức tâm mà mình thức tâm thì cái tội nó phải giảm đầy cho đến nỗi thức tâm rồi người ta mới giảm khinh
mà ngũ quan hơn gì mình khác rồi hả?
Dạ.
Đi ngục mà đâu phải là coi tiền. Sao vậy? Tình hình là như thế nào?
Đi hành hành.
Đi hành hành bằng cỡ nào? Ở địa ngục nào?
Cách lý.
Sao bây giờ cảm thấy học kinh xuất hiện bây giờ thấy đỡ hơn trước chưa?
Thì đỡ tội hơn.
Ừ. Mà phải nguyện tu nha.
Dạ.
Yeah. Phải là làm thầy mà không tu nữa. Thầy không tu là không bao giờ lên được.
Yeah.
Có nhắn gì về gia đình không?
Không muốn gia đình. Không tống bài đó cho thiệt nhiều. Mà Ngọc Kinh đi tu theo pháp vô vi.
Như vậy đã đưa qua chỗ tu chưa?
Dạ chưa.
Vẫn còn bị nằm ở đó.
Dạ.
Mấy cái tội tài trí của thế gian hút chi kê hút vào tiền đó là hại nặng ghê lắm hả?
Yeah.
Có gì khuyên người đời không? Trí của trời là đại tội.
Yeah.
Có thông minh xuống đây mà không tu để trở về nó càng ngày càng đi xuống là vậy.
Ai khổ quá. Con khuyên người đời đừng làm vậy. Ráng tu. Không thì xuống dưới ăn năn không kịp nữa.
Em đây biết tâm phát tâm mà yên nhiều cuốn bản ngọc kinh lắm.
Dạ.
Mục đích con cầu siêu cho vô quan hơn. Bây giờ cái bài kệ nó chạy khắp năm châu.
cho con gửi lời mời mình thắng.
Kiếp người chỉ biết xài phí không? Một chút tiền này khi các cô ngủ để thấy không? Xài phí quá rồi nên tội đó. Một buổi hút của mình là người ta có thể nuôi sống là cả tháng. Nếu người đời nhiều người bị trong cảnh đó, cảnh đó khổ lắm. Nếu không có bị hành hạ, đâu có biết là ông trời thương mình. Thấy không? Bị hành hạ mới biết ông trời thương mình. Xài ba tấc lưỡi rồi lợi dụng tiền bạc rồi hút sách. Hại cơ cấu của thượng đế. Mang tội. Ráng thức tâm để mới chuyển đi cái chỗ tu học. Chuyển qua cái lớp tu học. Không thức tâm thì người đã phải chân, không có xét đâu. Chứ Phật xuống giảng là vậy, chứ còn ăn thua là mình qua tội trạng là mình phải thức tâm. Qua tội trạng là không thức tâm mà còn than thở đau đớn là cắt lưỡi đau đớn hay là hành hạ đau đớn, chẳng không phải là đau đớn đâu, cứu độ đó. Chúng ta cứu nó không làm bậy ở kiếp sau nữa, không nói nhiều, không luận thuyết nhiều mà không hành. Vì khi quá khứ luận thuyết nhiều mà không hành, biết là văn chương hay nhưng mà tâm không hành. Khuyên người đời tu mà mình yếu thuốc áp thiện là tập rồi. Thấy không? Tội nặng lắm. Tôi cũng cầu xin dùng cho đó mà cũng phải tự thức mới đi được. Trời Phật bình đẳng nha, đâu có hiếp ai đâu. Tôi cũng khổ tôi mới tu được, chứ đâu phải là cái không nhảy xuống cho tôi đâu. Phải không? Ráng nói gương mà mình tự hành. Ôm cái lý luận của cái sắc phàm mà khổ, trở về trong thanh tịnh thức tâm mới giải thoát được. Chấp nhận. Không chấp nhận thì không có tiếng. Thôi về cố gắng trong cái thâm tâm niệm Phật đi. Niệm Phật mới ra khỏi địa ngục. Còn không niệm Phật thì cứ ở đó đời đời khổ lắm. Vậy không? Ráng đi về đi, thích tâm ha. Nói nhiều mà không hành, cắt lưỡi nghe thấy không?
Không cách nào là anh dịch cái địa ngục vô ký cho tôi. Bỏ hết thì mới dịch.
Nhưng mà vẫn không...
Thì ta cứu rồi đó. Đỡ á. Nghĩa là tương lai có cơ hội tu, chứ nhiều thằng bị hành hạ rồi không có cơ hội tu. Cái này hành hạ là cái nợ y là y kia mà. Y hút một buổi á, ta có thể ăn một tháng hay là nửa tháng, ta sống. Ý xài phí của ông trời, ý phải mang cái tội trả cái tội đó. Không có than gián gì. Bên đây gặp tôi giảng là ý gì ý thích tâm.
Vậy ở phía dưới địa ngục là cứ nhốt người ta không là chứ không có tự do đi ra vào. Có được tự do đi đứng đó, đi chỗ này chỗ kia. Để ở dưới địa ngục đó có được tự do đi lại không hay là bị giam nhốt hoài vậy?
Đâu có tự do. Nhốt người ta tự nhiên.
Bị người ta cắm chừng.
Ôi, chỗ đó là chỗ chịu tội để thức giác sự sai lầm của mình. Mình tu ở đây, mình thức giác sự sai lầm mình trước khi bị xử thì nó được đỡ. Nó không có qua thủ tục đó. Còn người mà chưa biết sự sai lầm của họ, họ sẽ qua thủ tục đó. Chắc chắn phải qua thủ tục đó.
Nó nói ví dụ như đó là con điện không, mà sao nó là mói ruột nữa nhỉ? Điện mà.
Đai nó điện, địa ngục đâu có điện.
Cái
nặng trượt mà, quả ngục nặng trượt.
Thì họ mang cái xác như ở người thời gian vậy thôi, những người vậy đó. Mang cái xác.
Mang như người thế gian cái hồn, hồn trần trượt.
Thì cũng có xương, có ruột gan rồi vậy.
Có xương, có ruột gan.
Có máu rồi vậy.
Có đủ, máu máu chảy đầm đìa. Nhưng mà cảnh đó là cảnh trượt. Nhưng mà khi mà nó thức giác rồi, nó đổ một cái nước phép á. Nó hồi sinh bình thường.
Như vậy ở trên quả thân gian, ví dụ như bị khảo hành vậy rồi, hành hạ vậy rồi, độ nước phép rồi nó tận lại, thế gian đâu có cái chuyện đó. Chuyện đó chỉ làm ở quả khác thôi này.
Thế nên là bây giờ con người mà hồi trước làm sai, bây giờ họ ăn năn hối cải, họ tu hành. Họ tu hành ăn năn hối cải thì họ thấy họ dẹp khỏi rồi, cũng như là nước thuốc rồi. Hồi trước mình trần trượt ăn thua, gặp ai muốn đánh đập, bây giờ mình để cho người ta đánh, để cho người ta chửi, thì thấy mình được lên lớp rồi đó. Là mình được cái phép đó rửa rồi, rửa cái trần trượt, không có cái nghiệp và không có bị lôi cuốn và không có tái phạm sâu đậm về cái công chuyện đó nữa.
Như vậy cái cảnh dưới nó cũng có cái định luật về định luật vật lý như cái này cũng nặng nhẹ rồi bị sức hút cái đất rồi.
Có đủ thứ hết, nó có không cái chỗ đó là chỗ nặng mà nó trừng trị theo cái khu tôi nói đó là cái chỗ thì mình chỗ trừng trị. Chỗ trừng trị. Con người không biết ăn năn làm sai quá lố phải xuống chỗ đó bị trừng trị. Trừng trị cho đến nỗi thức giác. Mới được nhẹ tội. Tu là xây dựng cho nó thức giác, hai cái khác.
Nhưng còn Pháp Xuất Hồn, tôi có kể khi đi ngang qua cái cầu mà thấy dưới con rắn biết không nữa.
Có.
Cảnh đó cũng thưa địa ngục đó thưa.
Cũng địa ngục. Tất cả cảnh rùng rợn đều là địa ngục hết.
Mà chỗ đó là hình như là chỗ bất ngày, tôi thấy đó, đi qua cầu đó.